Chương 15. Chọc cười. Lúc đó, chúng tôi đang có mặt tại King's Heath Hotel ở Sheffield. Một số nghệ sĩ thuộc nhà hát địa phương cũng có mặt với chúng tôi, và mọi người đang có một buổi tối thật vui nhộn. Không bao lâu, một người trong nhóm tỏ vẻ không thoải mái và có nguy cơ làm hỏng buổi tối vui vẻ của mọi người bằng cách phê phán những người giúp vui là cứ lặp đi lặp lại các trò chọc cười cũ rích của họ. Không khí buổi họp mặt đang có nguy cơ trở nên nóng bỏng khi nhà hài hước số 1 của nhà hát lên tiếng lý giải về những trò mua vui cũ rích. Anh ta nói, nếu chúng ta cống hiến cho công chúng một cái gì mới mẻ, họ sẽ không thích đâu. Họ tỏ ra ưa chuộng một cái gì quen thuộc, được lặp đi lặp lại hơn. Họ thích những trò chọc cười cũ rích đó. Tôi và em trai tôi không tham gia vào cuộc tranh luận, nhưng sau đó, chúng tôi trở lại vấn đề trên. Chúng tôi đi tới kết luận có lẽ là không đúng, rằng các cử tọa có thể ưa chuộng những trò mua vui cũ rích dưới dạng các giai điệu cổ, old melodies, nhưng họ không hoan nghênh những câu chuyện được kể lại một cách nhàm chán. Phải chi họ đừng cười, chỉ vì để bộc lộ cảm tình với những người giúp vui cho họ. Tôi tin chắc các nghệ sĩ này sẽ luôn tìm tòi đổi mới các kịch bản của họ. Những chuyện mua vui rất quan trọng trong việc ăn nói trước đám đông. Thật vậy, rất hiếm có trường hợp một diễn giả phát biểu trong một thời gian nào đó mà không kể vài ba câu chuyện vui. Những người thuyết trình về những đề tài khô khan nhất cũng tìm cơ hội kể một câu chuyện. Có lẽ những người này nghĩ rằng họ là những người thiếu óc khôi hài, nhưng họ cũng thường kể đi kể lại những chuyện vui cười quen thuộc. Hãy ghi nhớ là một diễn giả không nhất thiết phải kể nhiều câu chuyện vui cười, nhưng một câu chuyện hay và được kể một cách có duyên rất có ích cho một bài phát biểu. Công việc sưu tầm các chuyện vui. Các sách sưu tầm các chuyện vui cười không giúp cho các diễn giả được bao nhiêu nếu anh ta không có một trí tưởng tượng phong phú giúp anh ta kể lại một cách thành công các câu chuyện anh ta rút ra từ trong sách. Bạn không bao giờ nên lặp đi lặp lại từng chữ một bất cứ một câu chuyện nào bạn đọc được. Cách hay nhất mà một diễn giả có thể tích lũy các chuyện kể của mình là có sẵn một sổ ghi chép dành để ghi lại những câu chuyện nghe được hoặc đọc được. Bạn có thể tìm thấy những câu chuyện rất thú vị được in trên các tạp chí và các ấn phẩm khác như The Reader's Digest. Nếu bạn không có sẵn một kho chuyện kể và nếu tập ghi chép của bạn chưa phong phú, thì đó bạn có thể tham khảo các tuyển tập chuyện vui cười. Trong trường hợp này, bạn nên biến tấu các câu chuyện cho phù hợp với mục đích của bạn. Thông thường, bạn có thể tìm thấy nhiều ý nghĩa trong cùng một câu chuyện. Chẳng hạn, sau đây là một câu chuyện được in trong một tạp chí. Có một ông nọ, sau khi được xét nghiệm đầy đủ, được vị bác sĩ nói cho biết tình trạng của ông ta rất đáng ngại. Có quá ít máu trong lượng rượu đang tuần hoàn trong cơ thể. Vị bác sĩ nói, để tạo điều kiện cho các học viên của chúng tôi thực hành, chúng tôi yêu cầu họ suy nghĩ thêm về câu chuyện này, phóng tác ra một mẫu chuyện nữa và đưa nó vào bài phát biểu. Câu chuyện trên kể lại theo ít nhất 8 cách khác nhau. Sau đây là 2 trong số đó. Một người bạn của tôi là nhân viên bán hàng cho một nhà buôn rượu vang và rượu mạnh. Anh ta nếm thử rượu cùng với mọi khách hàng và cả trong những lúc không có khách hàng với mục đích giữ cho tinh thần luôn luôn tỉnh táo. Quý vị có biết các viên chức ở sở thuế nội địa làm gì không? Họ hoàn trả lại cho anh ta mọi khoản thu về phúc lợi. Nhưng điều đó cũng chưa đáng nói. Tình cờ anh ta đi cho máu, và những người nhận được máu của anh ta cũng được sở thuế miễn đóng thuế phúc lợi luôn. Một người khác kể như sau. Khi tôi ở trong quân đội, có một lần tôi phải truyền máu. Họ kiểm tra rất kỹ, nhưng không tìm ra nhóm máu của tôi. Họ cử một bác sĩ khác đến, và ông ta cũng kiểm tra nhóm máu của tôi. Cuối cùng ông ta quay sang bảo cô y tá trực mang chai huyết thanh đi và thay vào bằng một chai whisky thô cách lan. Mọi câu chuyện đều có thể biến tấu cho phù hợp với bài phát biểu của bạn. Hai điểm cần lưu ý. Thứ nhất, đừng tỏ ra lo âu khi bạn kể một câu chuyện và không thấy ai cười. Tôi lồng 4 câu chuyện vào một trong những bài giảng thường rất được hoan nghênh. Tuy vậy, trong một số trường hợp, một hoặc hai trong số các câu chuyện đó không có tác dụng. Tôi cũng không rõ tại sao những câu chuyện đó khi có kết quả, khi không có. Đừng nghĩ rằng bạn thất bại trong lĩnh vực kể chuyện, nhưng dù sao cũng nên kiểm tra lại. Điểm lưu ý kế tiếp, đừng kể các câu chuyện về con cái của chính bạn. Có rất nhiều câu chuyện thú vị về trẻ em mà bạn có thể sửa đổi cho phù hợp với mục đích của bạn. Nhưng những mẫu chuyện có thật về gia đình của bạn dường như không bao giờ được hoan nghênh. Những câu chuyện trong gia đình ít khi có vẻ ngộ nghĩnh đối với người ngoài. Giới thiệu câu chuyện sắp kể. Đừng bao giờ báo trước cho cử tọa biết bạn sắp kể cho họ nghe một câu chuyện. Nhiều diễn giả dùng những câu giới thiệu đại để như: có một lần tôi được nghe kể một câu chuyện rất hay. Câu chuyện sau đây sẽ xác nhận những gì tôi đã nói. Bạn đã nghe câu chuyện này chưa? Một trong những câu chuyện ngộ nghĩnh mà tôi được nghe kể về vấn đề này là: tuy vậy, cũng có một biệt lệ. Đó là trường hợp của một người giảng bài ít khi kể một câu chuyện dí dỏm. Nếu vị này đang giảng bài cho sinh viên, họ có thể hơi sợ sệt ông ta. Và vì lẽ đó, rất có thể họ để cho câu chuyện trôi qua mà không có lấy một nụ cười. Để rồi một vài giây sau đó, họ mới nhận ra rằng ông thầy thật sự muốn tỏ ra dí dỏm. Nếu bạn phải thuyết trình về một đề tài nghiêm túc và bạn có ý định đưa vào một câu chuyện vui, khi đó bạn có thể báo trước, hoặc thay vì vậy, bạn thay đổi sắc diện và mỉm cười khi bắt đầu kể. Thế là cử tọa sẽ mỉm cười theo bạn. Sử dụng phương ngữ dialect. Không có mấy diễn giả có thể kể một câu chuyện hay bằng phương ngữ. Chỉ có hai giải pháp để chọn lựa nếu bạn quyết định kể một câu chuyện theo cách đó. Bạn có thể tập sử dụng một phương ngữ một thời gian trước khi phát biểu, để bảo đảm rằng bạn có thể kể một cách suôn sẻ, hoặc bạn không cần phải sử dụng phương ngữ. Một câu chuyện vẫn được hoan nghênh khi bạn kể theo cách thông thường của bạn. Thận trọng khi kể chuyện. Cố tránh đừng kể những câu chuyện có màu sắc phân biệt chủng tộc hoặc kỳ thị tôn giáo, địa phương, vân vân. Bằng không, bạn có thể là người có hành vi xúc phạm một bộ phận nào đó trong số cử tọa của bạn. Đem người nghe vào câu chuyện kể. Trong các dịp lễ lạc, sau phần tiệc tùng là văn nghệ giúp vui. Trong những dịp này, theo lệ thường, các diễn viên hài yêu cầu ban tổ chức cho họ biết tên tuổi của một số khách mời quan trọng để họ đưa tên những người này vào các chuyện kể của họ. Một diễn giả cũng có thể làm cách này. Tuy vậy, anh ta phải thận trọng, tránh gây bối rối cho bất cứ ai. Làm như vậy, anh ta chắc chắn sẽ được tán thưởng. Sử dụng báo chí. Thông thường, một diễn giả có thể sử dụng tốt một tờ báo trong khi phát biểu. Một diễn giả nọ khi nói về nền ngoại thương của ta sử dụng kỹ thuật đọc báo như sau. Anh ta cầm lấy tờ báo, mở ra một cách thận trọng và nói: quý vị đã xem báo Express số sáng nay chưa? Những dòng tít mới đẹp làm sao? Có đầy đủ việc làm cho mọi người. Chưa bao giờ có nhiều người có được công ăn việc làm đến thế ở đất nước này. Anh ta đọc tiếp một vài dòng nữa. Kế đến, bỏ tờ báo xuống. Anh ta nói, quý vị có biết có một số viên chức nhà nước của chúng ta quá lo lắng cho công việc làm của họ. Đến đổi, các trung tâm xúc tiến việc làm phải sử dụng bọn con buôn chợ đen để quyến rũ một số người đến để nhận các khoản trợ cấp thất nghiệp. Anh ta cười, và với việc sử dụng tờ báo như một chứng minh cho lời nói, anh ta kết thúc bài phát biểu. Kể một cách chậm rãi. Tôi kể chuyện không hay. Vì vậy, tôi ít khi kể chuyện trong đối thoại hàng ngày. Có một thời gian, tôi không bao giờ kể một câu chuyện trong khi phát biểu. Vì một lý do chưa biết rõ, khi nào tôi kể một câu chuyện, tôi bắt đầu kể thật nhanh. Tôi cho rằng điều đó bắt nguồn từ một nỗi lo sợ sâu xa rằng tôi sẽ quên mất phần cuối, và vì vậy tôi muốn nó kết thúc sớm. Hiện nay nó không còn làm cho tôi lo lắng nữa, bởi vì tôi đã tìm ra câu trả lời. Câu trả lời đó là kể chậm rãi toàn bộ câu chuyện, làm nó chậm lại bằng những khoảng nghỉ, pause. Thậm chí nếu phải dùng đến các từ à, thì kể tới đoạn thú vị nhất của câu chuyện, bạn phải đảm bảo là nó được kể một cách chậm rãi và rành rọt. Nếu bạn không làm như vậy, bạn sẽ thấy là nhiều người trong số cử tọa không bật cười bởi vì họ không hiểu câu chuyện bạn kể. Những người khác sẽ quay sang người bên cạnh, hỏi nhỏ, anh ta nói cái gì vậy? Hoặc, kết cuộc ra sao? Bạn không muốn chuyện đó xảy ra, có đúng không? Vậy thì hãy kể thật chậm rãi câu chuyện của bạn, và đặc biệt ở phần cuối. Tự mình cười. Có lẽ bạn có dịp được nghe kể chuyện bởi một người chưa kể đã cười. Anh ta bắt đầu cười với câu chuyện của chính mình chỉ một vài giây sau khi bắt đầu kể, và từ đó trở đi, câu chuyện được ngắt quãng bằng những chuỗi cười thoải mái của chính anh ta. Đúng là cái cười có tính hay lây lan, nhưng không thể để cho nó xảy ra trong những điều kiện như thế. Đừng cười với những câu nói đùa của chính mình. Nhiều người không tán thành việc một diễn giả cười sau khi anh ta kể xong câu chuyện, nhưng tôi không cho rằng điều đó có gì sai. Nếu anh ta cảm thấy thích thú với việc kể một câu chuyện, cũng như cử tọa thích thú với việc nghe kể, đâu có gì tai hại nếu anh ta mỉm cười sau khi kể cho mọi người nghe phần thú vị nhất của câu chuyện. Tập kể chuyện. Tôi biết có những diễn giả tập dượt rất công phu bài phát biểu của mình, nhưng nhiều người trong số họ không chịu khó tập dượt các chuyện kể của họ. Họ hầu như tin chắc mọi người sẽ tán thưởng chúng. Nếu bạn có 2 hoặc 3 câu chuyện hay để kể, hãy thử kể cho một người nào đó nghe trước đã. Thử kể cho bạn bè hoặc người nhà nghe. Nếu phản ứng của mọi người không tích cực, đừng vội trách họ thiếu óc hài hước. Hãy gạt bỏ câu chuyện đi. Một sự bắt buộc không được xem nhẹ. Điều bắt buộc duy nhất đối với tất cả những câu chuyện vui cười là chuyện kể phải phù hợp với bài phát biểu của bạn. Đừng nhét vào một bài phát biểu một câu chuyện chỉ vì đó là một câu chuyện hay. Tôi hiểu đó là một sự cám dỗ rất lớn, và tôi cũng làm như thế trước đây. Nhưng hiện nay tôi không làm như thế nữa vì nó không có lợi. Sự việc thường diễn ra như sau. Bạn đã chuẩn bị bài phát biểu một cách hoàn hảo. Tiếp đó, một người bạn kể cho bạn nghe một câu chuyện mà bạn cho là thật dí dỏm, và bạn cảm thấy bạn phải đưa câu chuyện đó vào bài phát biểu của bạn. Và bạn làm y như vậy. Bạn chuyển một cách đột ngột từ nội dung bài phát biểu sang câu chuyện mới của bạn. Cử tọa cảm thấy ngơ ngác, không hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. Thế là câu chuyện trở nên lãng xẹt. Bạn hãy tránh những câu chuyện loại đó. Hãy diễn các vai trong một chuyện kể. Ngay khi bạn không thể kể chuyện bằng phương ngữ, bạn vẫn có thể diễn các vai trong khi kể. Nếu chuyện đề cập đến một đứa bé, hãy nói và làm điệu bộ giống như một đứa bé. Nếu bạn kể về một trung sĩ nhất, hãy làm như bạn là một ông trung sĩ nhất thật thụ, một diễn giả phát biểu trước công chúng. Nhiều khi cũng phải làm như một diễn viên, để cho câu chuyện của anh ta sinh động hơn, hấp dẫn hơn. Hãy giữ cho câu chuyện luôn lành mạnh. Bạn hãy chọn những câu chuyện lành mạnh. Những câu chuyện loại này cũng dí dỏm như bất cứ câu chuyện nào khác. Những câu chuyện tục tiểu có thể hấp dẫn một số người trong cánh đàn ông, nhưng chúng thường gây bối rối. Một ví dụ gây bối rối nhất mà tôi được nghe là tại một bữa tiệc tối, khi sắp kết thúc bài phát biểu, diễn giả nói, chỉ có 2-3 quý bà có mặt ở đây. Bây giờ, xin quý bà vui lòng rời khỏi phòng họp cho. Anh ta vừa nói vừa cười một cách khả ố. Những người phụ nữ rời khỏi phòng họp, và anh ta bắt đầu kể một câu chuyện không hấp dẫn nổi, ngay cả thứ cặn bã của xã hội nữa. Đó là một trường hợp cực đoan. Nhưng có nhiều diễn giả nghĩ rằng họ có thể khiến cho mọi người cười bằng những câu chuyện có hai nghĩa. Trung tá Campbell, một nhân vật rất có uy tín trong nhóm các chuyên gia tư vấn của chính phủ, có nói cho tôi biết rằng không khi nào ông ta kể một câu chuyện mà một thành viên nào đó trong gia đình không nên nghe. Ông ta là một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực kể chuyện. Ông ta kể cho tôi nghe, có một lần sau một bữa tiệc tối, tại đó có sự hiện diện của nhiều quý bà và rượu vang được mang ra thêm sau khi các bà cáo lui. Vị chủ tọa khi đó nói với ông: "Bây giờ không có mặt quý bà ở đây, ông có thể kể cho chúng tôi nghe một vài câu chuyện thật về ông không?" Campbell cho biết lúc đó ông ta kể mấy câu chuyện thật lành mạnh. Sau khi kể xong, ông ta nói: "Tôi không bao giờ kể loại chuyện kia, cho dù có mặt phụ nữ hay không." Thái độ vui nhộn. Có nhiều loại chuyện dí dỏm và có nhiều cách để bạn đem yếu tố dí dỏm vào trong một bài phát biểu. Chuyện thuộc loại người thật việc thật. Anecdote. Chuyện có thật dễ trở thành những câu chuyện hay nhất. Bạn hãy kể một câu chuyện có vẻ thật, tự đặt mình vào câu chuyện. Đó là cách tốt nhất để làm cho mọi người cười. Chuyện hài hước. Humorous story. Đây là những câu chuyện vui cười rất phổ biến. Mọi người đều biết đó là một câu chuyện được kể đi kể lại nhiều lần. Nhưng nếu đó là một câu chuyện hay, nó nên được đưa vào một bài phát biểu. Chuyện tinh tế. Subtle story. Phải thật cẩn thận với loại chuyện này. Bạn không thể trông đợi nhiều người trong số cử tọa hiểu được ý nghĩa của nó. Nếu họ không hiểu, họ có thể vắt óc suy nghĩ trong khi bạn đang bước vào phần hào hứng nhất của bài phát biểu. Người diễn viên hài trên sân khấu sau khi kể một câu chuyện loại này có thể thư thả dừng lại một lúc, đưa ra một vài nhận xét và chờ đợi mọi người hoan hô. Nếu anh ta cảm thấy có ai đó chưa hiểu được sự tinh tế của câu chuyện, anh ta thậm chí có thể giải thích cho họ hiểu. Một diễn giả không thể làm như vậy. Anh ta phải tiếp tục bài phát biểu của mình. Những câu nói thông minh, hóm hỉnh. Wisecrack. Đây là lối rất được các người bạn của chúng ta bên kia đại dương ưa chuộng. Các diễn giả người Mỹ thường đưa ra những câu nói, nhận xét như thế. Có một lần tôi nghe Bob Hope nói rằng ông ta cảm thấy hài lòng nếu khán giả tán thưởng một trong lời nói đùa của ông ta. Điều đó rất tốt đối với Bob Hope. Ông ta và những người viết kịch bản cho ông ta xuất sắc đến nỗi ông ta có thể đưa ra hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, hết lời bông đùa này đến lời bông đùa khác, và tất cả đều tuyệt đến nỗi nếu cái này không thành công thì cái sau sẽ đưa lại kết quả. Người diễn giả chỉ có một nhận xét hóm hỉnh đưa ra, và nếu nó không đạt mục đích thì đó nó không còn có giá trị gì nữa. Nếu bạn đưa ra một lời nói hóm hỉnh, cần phải chú ý nói ra một cách chậm rãi. Câu nói dí dỏm, sâu sắc. Epigram. Sir Winston Churchill là bậc thầy của kỹ thuật này. Một giây trước đó, ông làm cho chúng ta cảm động rơi lệ. Nhưng một giây sau, một câu nói tài tình của ông sẽ khiến chúng ta bật cười. Trò chơi chữ. Pun. Lời khuyên của tôi là bạn đừng bao giờ sử dụng cách này. Bài thơ hài hước. Humorous poem. Bạn có thể đưa vào một bài thơ hài hước hoặc một bài vè, nhưng phải thật ngắn. Nếu nó dài hơn một vài dòng, bỏ đi. Câu chuyện châm biếm. Sarcastic story. Đôi khi người ta có thể khiến mọi người cười trước một lời châm biếm, nhưng bạn không nên sử dụng loại này. Trò chơi khăm, chơi trác. Lake Bull. Thông thường, một trò chơi trác nhẹ nhàng và không có ác ý có thể khiến cho mọi người khoái trá. Nếu mục tiêu của bạn là một vài người bạn thân ngồi cùng bàn và cũng tỏ ra thích thú với trò này, thì chuyện làm này không có gì đáng nói. Dù sao, bạn tự đem mình ra làm đối tượng đùa cợt vẫn hơn. Thật thú vị khi nói chuyện trước đám đông, và một diễn giả có thể khiến cho mọi người ưa thích bằng cách kể một câu chuyện dí dỏm. Hãy cố gắng tuân thủ các quy tắc nêu trên và mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chương 16. Những người phá rối và thời gian cho các câu hỏi. Jack Flam kể lại rằng một bữa nọ khi ông ta đang nói chuyện thì có một người nào đó trong đám đông liên tục phá rối ông bằng cách huýt sáo. Cuối cùng, không còn chịu đựng được nữa, ông ta nói bằng một giọng bình tĩnh. Chỉ có ba vật có thể phát ra tiếng hít gió: một con ngỗng, một con rắn và một thằng điên. Anh bạn nào đó có thể vui lòng bước lên khán đài để mọi người nhận diện không? Câu chuyện đó có thể có thật hay không có thật, nhưng không phải luôn luôn dễ dàng cho một diễn giả tìm ra được câu trả lời khiến cử tọa hoan hô và khiến kẻ quấy rối câm miệng. Việc quấy rối không làm hại gì mấy, và ngoài ra cũng ít xảy ra đối với các diễn giả. Một vài diễn giả mang những kẻ quấy rối theo với họ. Hành động quấy rối và trả lời sau đây là điều mà tôi đã nghe đến không ít lần. Tay quấy rối không ngừng la lên: "Nói láo!" Sau một lúc, diễn giả dừng lại rồi chỉ tay về phía người quấy rối, nói: "Nếu ông bạn không ngừng quấy rối, không ngại cho biết tên tuổi của mình thay vì chỉ biết la ó, tất cả chúng tôi sẽ rất vui mừng được gặp mặt." Câu trả lời luôn luôn gặt hái được một tràng cười. Người ta tin rằng Oscar Wilde, một bậc thầy về đối đáp, đã nghĩ ra trước các câu trả lời đến chúng. Khi có cơ hội, ông ta cố gắng tưởng tượng ra một cuộc đối thoại trong đó ông ta có thể chứng tỏ được trí thông minh sắc sảo của mình. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị chất vấn, hãy làm theo cách của ông ta. Bạn sẽ dự đoán trước một cách thông minh về những gì mà một tay quấy rối có thể nêu ra, và bạn chuẩn bị trước câu trả lời của bạn. Nếu bạn bị quấy rối trong khi đang phát biểu, bạn có thể phản ứng theo 3 cách. Bạn có thể lờ đi, không để ý tới. Bạn có thể tỏ thái độ lịch sự. Bạn có thể tỏ ra mất bình tĩnh. Hãy phớt lờ một tay quấy rối nếu có thể được. Đó là lời khuyên tốt nhất. Hoặc là hắn ta trở nên chán hành động quấy rối của mình, hoặc là hắn sẽ bị những người ngồi gần anh ta buộc ngồi im. Bạn cũng có thể ra sức khuất phục anh ta một cách lịch sự hoặc bằng sự nhanh trí, nhưng bạn không bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh trước hắn. Ngay khi một diễn giả tỏ ra mất bình tĩnh trước một kẻ quấy rối, cử tọa tự nhiên có xu hướng đứng về phía chống lại diễn giả. Thời gian dành cho câu hỏi. Sự thành công của thời gian dành cho các câu hỏi tùy thuộc rất nhiều nơi người chủ tọa. Nếu người đó tỏ ra mạnh dạn và chỉ cho phép nêu ra những câu hỏi nằm trong phạm vi bài phát biểu, buổi thảo luận sẽ có thể rất thú vị đối với mọi người, kể cả diễn giả. Nếu người chủ tọa tỏ ra non yếu, khi đó diễn giả có thể gặp rắc rối với một số câu hỏi được nêu lên. Sau đây là một số cách thức mà diễn giả có thể sử dụng để đối phó lại những câu hỏi hóc búa. Đồng tình, agreement. Hãy vô hiệu hóa kẻ chất vấn và đem lại sự thư giãn cho cử tọa bằng kỹ thuật này. Nếu bạn trả lời một câu hỏi quá nhanh, người ta có thể nghĩ rằng bạn đã ôn tập kỹ bài phát biểu, rằng bạn biết rõ những gì sẽ được nêu lên và bạn đã có sẵn câu trả lời. Có thể đó là sự thật, nhưng bạn đừng để cho cử tọa biết bạn thông minh như thế nào. Họ thích một diễn giả không quá xuất sắc hơn họ. Hãy lắng nghe câu hỏi một cách cẩn thận. Người chủ tọa có thể lặp lại câu hỏi. Bạn hãy dừng lại khoảng một giây, xong đáp: "Tôi đồng tình với ông, bà. Những gì ông, bà nói rất có ý nghĩa, nhưng..." Kỹ thuật này có tác dụng vô hiệu hóa những người chất vấn hung hăng và khiến cho anh ta cảm thấy mình là một người có đầu óc và bạn nhất trí với phần lớn những gì anh ta phát biểu. Câu trả lời đảo ngược, turnabout question. Sau đây là một ví dụ. Hỏi: nếu các ông phóng con đường về hướng đó, nó sẽ làm hỏng đi nhiều tiện nghi. Diễn giả: tôi xin đặt vấn đề như thế này. Nếu ông không phóng con đường về hướng đó, ông sẽ không có những tiện nghi nào để mà làm hỏng. Bằng cách đảo ngược câu hỏi trở lại, diễn giả cho thấy điểm yếu trong luận cứ của người chất vấn. Từ tại sao? Why? Không có một diễn giả nào muốn dính líu vào một cuộc tranh cãi với một người chất vấn. Nhưng đôi khi cũng nên cho phép một người chất vấn làm rõ các nhận xét của họ. Để làm chuyện đó, diễn giả chỉ cần sử dụng một từ duy nhất: tại sao? Chẳng hạn, chất vấn: danh sách những người được mua nhà hoàn toàn không hợp lý. Diễn giả: tại sao? Chất vấn: bởi vì những người mới tới dường như có ưu tiên trước một số người từng sống ở đây lâu. Diễn giả: tại sao? Chất vấn: tôi đâu biết tại sao. Diễn giả: vấn đề là ở chỗ đó. Nếu ông biết được lý do tại sao, ông đã không nêu lên câu hỏi. Câu trả lời là: câu hỏi vô nghĩa. Nhiều khi một câu hỏi ngớ ngẩn được nêu lên, một câu hỏi dễ dàng dẫn tới cãi vã, bởi vì nó vô nghĩa. Trong trường hợp này, điều tốt nhất mà diễn giả có thể làm là cười xòa và yêu cầu nêu câu hỏi khác. Sự thóa mạ. Nếu một diễn giả bị thóa mạ, anh ta có hai thái độ để lựa chọn. Anh ta có thể phớt lờ sự thóa mạ, hoặc anh ta có thể trả lời lại. Nhiều khi nên phớt lờ nó đi. Trong những trường hợp khác, nên chọn thái độ này: ngừng nói và cố vãn hồi trật tự trong phòng. Kế đó, yêu cầu người chất vấn lặp lại câu hỏi. Thông thường, một người sẵn sàng hét lên những lời thóa mạ trong không khí hỗn độn, nhưng lại không sẵn sàng phát biểu ý kiến của mình. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, thường thường anh ta sẽ tỏ ra bối rối và không nói gì cả. Còn nếu anh ta lặp lại sự thóa mạ, diễn giả có thể yêu cầu vị chủ tọa vãn hồi trật tự. Biết tỏ ra lúng túng. Đừng tỏ ra quá thông minh. Bạn không cần phải trả lời mọi câu hỏi một cách hoàn hảo. Nếu một câu hỏi không có gì quan trọng, nếu nó có làm cho bạn bối rối hoặc có vẻ bối rối một chút, cũng không sao. Câu trả lời: tôi sợ rằng tôi không thể trả lời câu hỏi này, kèm theo một cái cười có thể khiến cho một số người trong cử tọa có thiện cảm với bạn hơn. Hãy hoan nghênh họ. Thời gian dành cho các câu hỏi là thời gian kiểm nghiệm tốt nhất đối với một diễn giả. Anh ta không nên tỏ ra bực dọc khi phải làm sáng tỏ một vài điểm nào đó mà anh cảm thấy sáng tỏ đối với ngay cả những thành phần kém thông minh nhất trong cử tọa. Anh ta càng có nhiều câu hỏi để giải đáp, bài phát biểu sẽ càng thành công. Điều đó có nghĩa là diễn giả thật sự hấp dẫn được cử tọa. Hãy tỏ ra hứng thú trong việc giải đáp các câu hỏi, cũng như trong việc chuẩn bị bài phát biểu, và bạn sẽ có một buổi tối đáng ghi nhớ.